Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 4 đối tượng do có hành vi gây thương tích cho Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Đây đều là những đối tượng không có mâu thuẫn gì với bị hại, nhưng vẫn xuống tay nhằm trả thù cho người quen. Hỏi đáp Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Trong mục Tìm hiểu pháp luật là nội dung của luật tố cáo được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 1 tháng 4, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết đã tạm giữ hơn 130 đối tượng trong đường dây đánh bạc quy mô lớn ở các tỉnh khu vực Tây Nguyên do Nguyễn Mạnh Hùng, tức Hùng Sida, 35 tuổi, cầm đầu, để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Cơ quan Công an đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng theo quy định của pháp luật. Trước đó, khoảng 2 giờ sáng ngày 31 tháng 3, Cục Cảnh sát Hình sự cùng hàng trăm cảnh sát cơ động trực thuộc Bộ đã bất ngờ vây giáp một sới bạc tại thôn 76, xã Hà Bầu, huyện Đắc Đoa, Gia Lai, bắt quả tang hàng trăm đối tượng đang đánh bạc theo hình thức sóc đĩa. Khi phát hiện lực lượng vây giáp, các con bạc hoảng loạn bỏ chạy theo các hướng lẩn vào vườn điều để thoát thân. Tại hiện trường đã có hơn 130 con bạc bị bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ hơn 67 ô tô, tiền và nhiều vật dụng đánh bạc. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 4 đối tượng do có hành vi gây thương tích cho Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương hồi tháng 7 năm 2018. Đây đều là những đối tượng không có mâu thuẫn gì với bị hại, nhưng vẫn xuống tay nhằm trả thù cho người quen. Trong số những người bị truy tố, có một bệnh nhân từng điều trị tại ngay chính Bệnh viện Nội tiết Trung ương. 4 bị can bị truy tố về tội cố ý gây thương tích gồm Trần Ngọc Anh, sinh năm 1967, ở Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội; Nguyễn Tuấn Tú, sinh năm 1992, ở Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội; Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1981, ở Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội; và Phạm Huy Bình, sinh năm 1991, ở Giang Biên, Long Biên, Hà Nội. Theo cáo trạng, tháng 7 năm 2016, Trần Ngọc Anh là bệnh nhân tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương và được bà Trần Thị Thanh Hóa, nguyên phó giám đốc bệnh viện, khám và điều trị. Cuối năm 2017, Ngọc Anh được bà Hóa kể về việc mình có mâu thuẫn với ông Trần Ngọc Lương là giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương do cách cư xử của ông Lương và cho rằng vì mâu thuẫn với ông Lương nên đã phải nghỉ hưu sớm. Nghe vậy, Ngọc Anh nảy sinh ý định đánh ông Lương để trả thù cho bà Hóa. Sau đó, Ngọc Anh đã nhờ Trần Tuấn Tú giúp đánh ông Lương cùng. Tú rủ thêm Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Huy Bình tham gia. Thực hiện ý định trên, khoảng 6 giờ ngày 13 tháng 7 năm 2018, Bình cùng Tuấn Anh và Tú đi xe máy đến khu vực nhà ông Lương ở phố Bùi Sương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tại đây, Tuấn Anh chở Tú đi vào trong ngõ nhà ông Lương, còn Bình đứng ngoài cảnh giới, chờ đồng bọn ra rồi cùng tẩu thoát. Khi thấy ông Lương đi bộ từ nhà ra, Tuấn Anh liền điều khiển xe máy đi chậm qua để Tú ngồi sau, dùng chiếc gậy côn ba khúc bằng kim loại đánh một cái vào vùng đầu ông Lương. Bị đánh bất ngờ, ông Lương gục ngã xuống đường, ngất xỉu. Gây án xong, Tuấn Anh cùng Tú và đồng bọn tẩu thoát. Sau khi gục xuống đường, ông Lương đã được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu với thương tích, nứt xương phòng sọ, chấn động não, bị tổn hại 16% sức khỏe. Một tháng sau, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Thanh Xuân đã làm rõ thủ phạm và ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Tuấn Tú và Trần Ngọc Anh. Quá trình điều tra, ông Trần Ngọc Lương không yêu cầu các bị can phải bồi thường tiền chữa và điều trị thương tích, nhưng yêu cầu các cơ quan tố tụng xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe hỏi đáp Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Kính thưa quý thính giả, ngày 26 tháng 6 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 772 QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Để chuẩn bị tốt và tổ chức thực hiện thành công cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương sẽ tổ chức lập danh sách các hộ dân cư trong tháng 11 và tháng 12 năm 2018. Sau đó, tổ chức thu thập thông tin tại các hộ dân cư từ ngày 1 đến hết ngày 25 tháng 4 năm 2019 theo quyết định số 01/QĐ-BCDTU ngày 15 tháng 8 năm 2018 của trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương xin giới thiệu tới quý thính giả một số nội dung cơ bản của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 qua chuyên mục Hỏi và trả lời.
Hỏi: Tổng điều tra dân số và nhà ở là gì?
Trả lời: Tổng điều tra dân số và nhà ở là một cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia đã quy định tại Điều 29 của Luật Thống kê, được thực hiện 10 năm một lần nhằm thu thập các thông tin cơ bản về tình hình dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phục vụ công tác đánh giá tình hình, xây dựng chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chính sách liên quan trực tiếp tới người dân. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5 tại Việt Nam.
Hỏi: Mục đích của tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là gì?
Trả lời: Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở nhằm các mục đích: tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu dân số, nhân khẩu học và nhà ở phục vụ hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương, đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020, xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030, phục vụ công tác giám sát thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới, giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số, xây dựng dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư thời kỳ 2019-2029.
Hỏi: Thời điểm và thời gian thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là khi nào?
Trả lời: Thời điểm thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2019. Thời gian thực hiện lập bảng kê danh sách các hộ dân cư của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là tháng 11 và tháng 12 năm 2019. Đây cũng là thời gian các hộ dân cư sẽ được hỏi để tự nguyện đăng ký tự cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng điều tra. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân cư từ ngày 1 đến ngày 25 tháng 4 năm 2019, trong đó thời gian hộ tự cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng điều tra là từ ngày 1 đến hết ngày 7 tháng 4 năm 2019.
Hỏi: Đơn vị điều tra trong Tổng điều tra dân số và nhà ở là gì?
Trả lời: Đơn vị điều tra trong Tổng điều tra dân số và nhà ở là hộ dân cư. Hộ có thể chỉ có một người ăn riêng, ở riêng hoặc một nhóm người ăn chung và ở chung. Đối với hộ có từ 2 người trở lên, các thành viên trong hộ có thể có hay không có quỹ thu chi chung, có hoặc không có mối quan hệ ruột thịt, hôn nhân hay nuôi dưỡng hoặc kết hợp cả hai.
Hỏi: Hộ trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có gì khác với hộ trong quản lý hộ khẩu không? Có liên quan đến việc tách hộ, nhập khẩu, cắt khẩu hoặc các chính sách kinh tế xã hội khác không?
Trả lời: Điểm khác nhau cơ bản giữa hộ trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và hộ trong quản lý hộ khẩu ở chỗ: Hộ trong Tổng điều tra là hộ có thể chỉ có một người ăn riêng, ở riêng hoặc một nhóm người ăn chung và ở chung trong khoảng thời gian từ 6 tháng trở lên hoặc có ý định ở lâu dài tại hộ. Thành viên tại các hộ trong Tổng điều tra không nhất thiết phải có đăng ký hộ khẩu. Còn hộ theo quản lý hộ khẩu phải được ngành công an xác nhận. Việc kê khai hộ trong tổng điều tra giúp cho nhà nước nghiên cứu cấu trúc hộ của dân số, tránh điều tra trùng hoặc bỏ sót, không liên quan đến các tiêu chuẩn để tách hộ, nhập hộ hoặc cắt khẩu, nhập khẩu do ngành công an quản lý. Đồng thời cũng không liên quan đến các chính sách kinh tế xã hội khác như thu thuế nhà đất, cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà, huy động nghĩa vụ, vân vân.
Hỏi: lập bảng kê hộ trong tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm mục đích gì?
Trả lời: lập bảng kê hộ trong tổng điều tra bao gồm việc liệt kê số thứ tự nhà, số thứ tự hộ và số người trong hộ nhằm: 1. Giúp cho cuộc tổng điều tra thực hiện chính xác, tránh điều tra trùng hoặc bỏ sót các hộ dân cư và số người hiện đang sinh sống tại hộ. 2. Có thông tin về số lượng các hộ dân cư, đặc điểm dân cư tại mỗi địa bàn điều tra, làm cơ sở lập kế hoạch và chỉ đạo thực hiện tổng điều tra theo đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng tốt. 3. Xác định các hộ tự nguyện đăng ký thực hiện, tự cung cấp thông tin của tổng điều tra trên trang thông tin của Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 thông qua sử dụng Internet để Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Trung ương cung cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập hệ thống thông tin. 4. Xác định phạm vi điều tra và các hộ cần đến để phỏng vấn, thu thập thông tin. 5. Làm cơ sở để chọn mẫu các hộ điều tra phục vụ khai thác thông tin chi tiết về tình hình dân số, lao động việc làm và điều kiện sống của các hộ dân cư trong phạm vi của Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019.
Hỏi: người lập bảng kê hộ có thể dựa vào sổ hộ khẩu để ghi các thông tin không?
Trả lời: không. Người lập bảng kê phải trực tiếp đến từng hộ để hỏi các thông tin trong bảng kê hộ. Không được dùng sổ hộ khẩu hoặc bất kỳ sổ sách nào để sao chép thông tin vào bảng kê. Vì việc xác định nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ phải căn cứ vào tình hình ăn ở thực tế của các thành viên tại hộ mà không căn cứ vào hộ khẩu hay các quy định khác.
Hỏi: đối tượng điều tra của Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 là gì?
Trả lời: đối tượng điều tra của Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 là những người thực tế thường xuyên ăn ở tại hộ có đến thời điểm 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2019, bao gồm tất cả những người Việt Nam thường xuyên cư trú trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tính đến thời điểm điều tra. Người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh ra nước ngoài trong thời hạn quy định như đi xuất khẩu lao động, du lịch, học tập, công tác. Những thành viên của hộ đã chết từ ngày 16 tháng 2 năm 2018, tức là ngày mùng 1 Tết âm lịch Mậu Tuất, đến ngày 31 tháng 3 năm 2019. Đối tượng điều tra của Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 còn bao gồm nhà ở của các hộ dân cư.
Hỏi: điều tra viên thống kê là ai?
Trả lời: điều tra viên thống kê là người được Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trưng tập huy động để thực hiện việc thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019.
Hỏi: nội dung điều tra của Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 là gì?
Trả lời: nội dung của Tổng điều tra bao gồm các thông tin về dân số như số người, giới tính, tuổi, dân tộc, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, mức độ sinh, chết và phát triển dân số, trình độ học vấn và trình độ nghề, kỹ năng nghề, tình trạng di cư, tình trạng khuyết tật, tình trạng lao động việc làm, và thông tin về thực trạng nhà ở của hộ như tình trạng sở hữu nhà ở, quy mô diện tích nhà ở, năm sử dụng, kết cấu nhà và loại vật liệu xây dựng chính, nguồn nước và nhiên liệu chính đang sử dụng, một số tiện nghi sinh hoạt cơ bản của các hộ dân cư.
Hỏi: Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 có những phương pháp thu thập thông tin nào?
Trả lời: Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 sử dụng hai phương pháp thu thập thông tin, đó là phỏng vấn trực tiếp và điều tra trực tuyến. Phỏng vấn trực tiếp là việc điều tra viên đến hộ để hỏi và ghi các thông tin về tình hình dân số và nhà ở của hộ vào máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc phiếu giấy in sẵn. Các hộ dân cư được chọn mẫu để cung cấp thêm thông tin chuyên sâu về dân số và nhà ở, sẽ được phỏng vấn trực tiếp tại hộ. Điều tra trực tuyến là việc các hộ dân cư tự nguyện đăng ký tự cung cấp thông tin. Hộ dân cư tự cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng điều tra từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 4 năm 2019. Nếu hộ dân cư hoàn thành tự cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng điều tra, thì điều tra viên sẽ không đến hộ để hỏi các thông tin về dân số và nhà ở của hộ. Nếu hộ dân cư không hoàn thành tự cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng điều tra như đã đăng ký, thì điều tra viên sẽ đến hộ để hỏi các thông tin về dân số và nhà ở của hộ.
Hỏi: hộ dân cư đăng ký điều tra trực tuyến bằng cách nào?
Trả lời: vào thời gian thực hiện lập bảng kê hộ trong tháng 11 và tháng 12 năm 2018, người lập bảng kê sẽ đến để hỏi hộ có đồng ý tự cung cấp thông tin qua Internet trên trang thông tin điện tử của Tổng điều tra không. Nếu hộ đồng ý tự cung cấp thông tin về dân số và nhà ở, thì sẽ được Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở gửi địa chỉ đăng nhập trang thông tin điện tử của Tổng điều tra, tên tài khoản và mật khẩu để hộ thực hiện tự cung cấp thông tin.
Hỏi: làm thế nào để các hộ đăng ký tự cung cấp thông tin nhận được địa chỉ truy cập trang thông tin điện tử của Tổng điều tra, tên tài khoản và mật khẩu để thực hiện tự cung cấp thông tin?
Trả lời: vào ngày 31 tháng 3 năm 2019, các hộ đăng ký tham gia điều tra trực tuyến sẽ nhận được tin nhắn hoặc thư điện tử của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở về địa chỉ đăng nhập trang thông tin điện tử của Tổng điều tra, tên tài khoản và mật khẩu.
Hỏi: các hộ đăng ký tự cung cấp thông tin trực tuyến thì điều tra viên có đến hộ để hỏi thông tin của Tổng điều tra dân số và nhà ở không?
Trả lời: nếu đến ngày 7 tháng 4 năm 2019, hộ đã hoàn thành cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng điều tra, thì điều tra viên không đến hộ để hỏi thông tin. Nếu hết ngày 7 tháng 4 năm 2019, hộ chưa hoàn thành cung cấp thông tin trên trang thông tin của Tổng điều tra, thì điều tra viên sẽ được cử đến hộ để phỏng vấn và thu thập thông tin về dân số và nhà ở của hộ.
Hỏi: những thông tin cá nhân mà người dân cung cấp cho điều tra viên thống kê có được giữ kín không? Có dùng cho các mục đích khác không?
Trả lời: điều 57 luật thống kê quy định về bảo mật thông tin như sau. 1. Các loại thông tin thống kê nhà nước phải được giữ bí mật gồm: thông tin gắn với tên, địa chỉ cụ thể của từng tổ chức, cá nhân, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân đó đồng ý hoặc luật có quy định khác. Thông tin thống kê chưa được người có thẩm quyền công bố. Thông tin thống kê thuộc danh mục bí mật nhà nước. 2. Việc bảo mật thông tin thống kê nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật. Do vậy, thông tin cá nhân mà người dân cung cấp trong Tổng điều tra dân số và nhà ở chỉ được dùng để tổng hợp chung vào dân số của các cấp xã, huyện và cấp tỉnh, chứ không dùng cho bất kỳ mục đích nào khác.
Hỏi: pháp luật hiện hành của nước ta quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân được điều tra thống kê như thế nào?
Trả lời: theo điều 33 luật thống kê quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân được điều tra thống kê như sau. 1. Tổ chức cá nhân được điều tra thống kê có các quyền sau đây: được thông báo về quyết định, mục đích, yêu cầu, phạm vi, nội dung chủ yếu và thời hạn của cuộc điều tra. Được bảo đảm bí mật thông tin đã cung cấp cho điều tra viên thống kê theo quy định tại điều 57 của luật này. Khiếu nại tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về điều tra thống kê. 2. Tổ chức cá nhân được điều tra thống kê có các nghĩa vụ sau đây: cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ và đúng thời hạn theo yêu cầu của điều tra viên thống kê hoặc cơ quan tiến hành điều tra thống kê. Không được từ chối hoặc cản trở việc cung cấp thông tin điều tra thống kê. Chịu sự kiểm tra của cơ quan tiến hành điều tra thống kê và thanh tra chuyên ngành thống kê về thông tin đã cung cấp.
Hỏi: khi cần tìm hiểu thêm thông tin liên quan đến Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, có thể hỏi ở đâu?
Trả lời: trường hợp cần tìm hiểu thông tin liên quan đến Tổng điều tra dân số và nhà ở, có thể tìm theo các cách sau. Liên hệ với Văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương, địa chỉ số 54 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại đường dây nóng 1800 9050. Email tkjslg@gso.gov.vn. Truy cập trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư www.gso.gov.vn. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Trung ương hoan nghênh tinh thần hợp tác và giúp đỡ của tất cả người dân, chính quyền các cấp và các đơn vị điều tra để cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 thực hiện thành công.
Tưng bừng ngày hội, chúng tôi lên đường, tư binh mình lên, đêm dài gian nan, chẳng quan khó khăn, chẳng quan đường xa, đến với mọi người, đến với mọi nhà, phố phường thôn xóm, đồng bằng vùng cao, con số diễn ti cho ta niềm vui, con số diễn ti góp công xây đời. Hãy về cho nhắn đôi câu, điều tra dân số cùng nhau ta làm, vì một ngày mai tràn đầy niềm vui, điều tra dân số đẹp bao nghĩa tình.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay là nội dung tiếp theo của luật tố cáo năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 tại kỳ họp thứ 5 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Chương 5. Trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo. Điều 44. Trách nhiệm của người giải quyết tố cáo. 1. Trên cơ sở kết luận nội dung tố cáo, căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, người giải quyết tố cáo xử lý như sau. A. Đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, người giải quyết tố cáo xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền xử lý kỷ luật, buộc khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật gây ra, áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật. B. Đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, người giải quyết tố cáo xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật. C. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền xử lý người tố cáo, cố ý tố cáo sai sự thật. D. Đối với hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu của tội phạm thì có văn bản chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra hoặc Viện Kiểm sát Nhân dân có thẩm quyền. 2. Thẩm quyền trình tự thủ tục xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp xử lý khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và quy định khác của pháp luật có liên quan. 3. Người giải quyết tố cáo có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc hoặc giao cho cơ quan thanh tra nhà nước cung cấp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận nội dung tố cáo. Điều 45. Trách nhiệm của người bị tố cáo. 1. Thực hiện kịp thời, đúng thời hạn và đầy đủ các nghĩa vụ đã được xác định tại kết luận nội dung tố cáo. 2. Trường hợp tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, người bị tố cáo phải báo cáo và chịu trách nhiệm trước người giải quyết tố cáo, trước pháp luật về việc thực hiện kết luận nội dung tố cáo. Điều 46. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 1. Thực hiện kịp thời, đúng thời hạn và đầy đủ các nghĩa vụ có liên quan đã được xác định tại kết luận nội dung tố cáo. 2. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phối hợp với người giải quyết tố cáo để xử lý hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo theo quy định của pháp luật. 3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện kết luận nội dung tố cáo liên quan đến trách nhiệm của mình. Chương 6. Bảo vệ người tố cáo. Mục 1. Quy định chung. Điều 47. Người được bảo vệ, phạm vi bảo vệ. 1. Bảo vệ người tố cáo là việc bảo vệ bí mật thông tin của người tố cáo, bảo vệ vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự nhân phẩm của người tố cáo, vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo, gọi chung là người được bảo vệ. 2. Người tố cáo được bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trừ trường hợp người tố cáo tự tiết lộ. 3. Khi có căn cứ về việc vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự nhân phẩm của người quy định tại khoản 1 điều này đang bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại ngay tức khắc hay họ bị trù dập, phân biệt đối xử do việc tố cáo, người giải quyết tố cáo, cơ quan khác có thẩm quyền tự quyết định hoặc theo đề nghị của người tố cáo quyết định việc áp dụng biện pháp bảo vệ cần thiết. Điều 48. Quyền và nghĩa vụ của người được bảo vệ. 1. Người được bảo vệ có các quyền sau đây. A. Được biết về các biện pháp bảo vệ. B. Được giải thích về quyền và nghĩa vụ khi được áp dụng biện pháp bảo vệ. C. Đề nghị thay đổi, bổ sung, chấm dứt việc áp dụng biện pháp bảo vệ. D. Từ chối áp dụng biện pháp bảo vệ. D. Được bồi thường theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong trường hợp người tố cáo đã đề nghị người giải quyết tố cáo, cơ quan khác có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ mà không áp dụng biện pháp bảo vệ hoặc áp dụng không kịp thời, không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản, tinh thần cho người được bảo vệ. 2. Người được bảo vệ có các nghĩa vụ sau đây. A. Chấp hành nghiêm chỉnh yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ. B. Giữ bí mật thông tin về việc được bảo vệ. C. Thông báo kịp thời đến cơ quan áp dụng biện pháp bảo vệ về những vấn đề phát sinh trong thời gian được bảo vệ. Điều 49. Cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ. 1. Người giải quyết tố cáo có trách nhiệm bảo vệ bí mật thông tin, vị trí công tác, việc làm của người được bảo vệ thuộc quyền quản lý và những nội dung bảo vệ khác nếu thuộc thẩm quyền của mình. Trường hợp không thuộc thẩm quyền thì yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ. 2. Cơ quan tiếp nhận xác minh nội dung tố cáo có trách nhiệm bảo vệ bí mật thông tin của người tố cáo. 3. Cơ quan công an chủ trì phối hợp với cơ quan tổ chức có liên quan thực hiện việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ. 4. Cơ quan quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, chủ trì phối hợp với cơ quan tổ chức có liên quan thực hiện việc bảo vệ vị trí công tác, việc làm của người được bảo vệ. 5. Ủy ban nhân dân các cấp, công đoàn các cấp, cơ quan tổ chức khác trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ thực hiện việc bảo vệ bí mật thông tin, vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự nhân phẩm của người được bảo vệ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật, báo Công an. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.